This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình được mang tên Những điều cần biết về ngày Tết, xin được tiếp theo với quý vị. Và thưa quý vị, cái điều đầu tiên Hòa Tính xin được chia sẻ đến quý vị đó là cái mâm cỗ Tết. Cái mâm cỗ để mà chúng ta cúng kiến rồi chúng ta dùng đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hòa Tính đặc biệt là cái mâm cỗ Tết đặc trưng của cái ba miền Bắc, miền Trung, miền Nam trong cái chương trình Những điều cần biết về ngày Tết. Xin được mời quý vị cùng theo dõi và còn rất là nhiều những cái điều Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Mâm cỗ ngày Tết của ba miền tuy có nhiều những cái khác biệt, thế nhưng tựu chung lại đều có cơm nè, có xôi nè, có bánh chưng, có bánh tét ăn kèm với những cái loại dưa muối đặc trưng của từng miền của đất nước Việt Nam của chúng ta, phản ảnh một cái bản sắc văn hóa, lịch sử, địa lý của một đất nước có nền văn hóa văn minh lúa nước. Thưa quý vị, đầu tiên đó là cái mâm cỗ Tết ở miền Bắc. Xin được mời. Mâm cỗ Tết ở ngoài miền Bắc, đặc biệt là mâm cỗ Tết của người Hà Nội thường rất là bài bản theo đúng cái nét cổ truyền của dân tộc Việt. Mâm cỗ Tết miền Bắc thường có 4 bát, 4 đĩa tượng trưng cho tứ trụ, 4 mùa và 4 phương. Cỗ lớn thì có 6 bát, 6 đĩa hoặc là 8 bát, 8 đĩa tượng trưng cho phát lộc, phát tài. Có khi cái mâm cỗ lớn phải xếp cao đến 2 hoặc 3 tầng. Cái cỗ ngày xưa phải bày trên cái mâm gỗ hay hoặc là mâm đồng, đi cùng với rất là nhiều những cái bát chiếc yêu rồi đĩa cây mai nữa. Thưa quý vị, cái 4 bát này gồm có một cái bát chân giò lợn hầm măng lưỡi, một cái bát bóng thả, một cái bát miếng, một cái bát mọc nấm thả. Ngoài ra, nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm một cái bát su hào thái chỉ ninh kỹ, một cái bát chim hầm để nguyên cả con, rồi một cái bát gà tần, hay hoặc là nhiều gia đình giàu có ngày xưa còn bày thêm bào ngư vi cá để mâm cỗ thêm đầy đặn và sang trọng hơn. Thưa quý vị, đó là bát. Còn đĩa thì như thế nào? 4 đĩa gồm có một cái đĩa thịt gà, một cái đĩa thịt lợn, một cái đĩa giò lụa, một cái đĩa chả quế, thậm chí nhiều gia đình còn bày thêm một cái đĩa thịt đông. Đó là một cái món ăn đặc trưng cho cái ngày lạnh ở ngoài miền Bắc. Đĩa giò thủ, rồi đĩa xào hạnh nhân, đĩa cá kho riền, đĩa nộm su hào hay hoặc là nộm rau cần, hay hoặc là một cái đĩa nem rán. Thưa quý vị, bánh tét ở ngoài miền Bắc phổ biến nhất đó là bánh tét, là bánh chưng. Thưa quý vị, đó là một cái loại bánh chưng ăn kèm với lại dưa hành. Món tráng miệng thì có mứt sen, mứt quất, mứt gừng, chè kho. Tuy là nhiều món mà Hoàng Tính vừa mới kể cho quý vị nghe, thế nhưng mỗi món nó chỉ bày vào một cái bát hay hoặc là một cái đĩa, cho nên mâm cỗ Tết nó vừa đa dạng, vừa hài hòa, lại vừa đẹp mắt. Đó là mâm cỗ Tết miền Bắc, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là mâm cỗ Tết của ngoài miền Trung Việt Nam. Miền Trung, thưa quý vị, với thời tiết như Hòa Tính đã trình bày với quý vị rất là khắc nghiệt và đặc điểm của khí hậu đặc trưng như vậy, cho nên cái nét văn hóa ẩm thực cũng có đôi phần khác biệt hẳn với lại hai miền Bắc và Nam khác. Thưa quý vị, những món cơ bản thường thấy trong cái mâm cỗ miền Trung bao gồm có như thế nào? Gà luộc, thịt heo, bánh tét, trứng chiên, đồ xào, ram cuốn canh, rồi canh, rồi rau sống, rồi cơm trắng. Thưa quý vị, với một cái điểm đặc biệt đó là các món ăn được chia ra thành từng cái đĩa nhỏ và mỗi thứ thì một ít thôi, bày biện trên một cái chiếc mâm tròn như là một cách để thể hiện một cái sự chắc chiêu và sang sẻ. Ngoài ra, những cái món Tết của miền Trung còn chú trọng đến cái yếu tố lưu trữ, cho nên thường có các món ăn mặn như là tôm rim nè, thịt kho tàu nè, cuốn ram nè, thịt hon nè, gà rán nè, thịt phai nè, nem, té, thịt ngâm nè, nước mắm, thịt ngâm nước mắm đó thưa quý vị. Rồi có thêm các món đồ mộc như là măng khô xào thịt nè, mít trộn nè, giá xào nham nè. Thêm vào đó với cái thói quen cuốn trong cái văn hóa ẩm thực, cho nên dù trong mâm cỗ Tết ở miền Trung cũng thường xuất hiện những cái món cuốn từ thịt luộc, cuốn bánh tráng, nem lụi cuốn bánh tráng, rồi thịt kho, cá hấp cũng có thể cuốn chung với lại bánh tráng và rau sống thưa quý vị. Ngoài một số tỉnh ở phía bắc trung phần Việt Nam như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn mang một cái sắc thái của cái mâm cỗ miền Bắc, với cái quan niệm mâm cao cỗ đầy, luôn đầy đủ giò, gà, bánh chưng vân vân, thì những cái tỉnh còn lại có nhiều những cái điểm khác biệt với cái cỗ miền Bắc, bởi vì từ từ lẫn xuống cái miền Nam. Thưa quý vị, cái món bánh chưng được thay bằng cái bánh tét, không ăn với dưa hành mà là dưa món thưa quý vị, và nổi bật là những cái món bánh phong phú và đa dạng, thí dụ như là bánh sen tán nè, bánh măng nè, bánh mận nè, bánh bò mứt nè, bánh tổ nè, bánh phục linh vân vân và vân vân, rất là nhiều những cái loại bánh ngoài miền Trung thưa quý vị đã được chế biến bằng cái cách hấp, cách nướng hoặc là sấy kỹ, nó có một cái vị ngọt đậm, cho nên có thể để ăn dần đến cả tháng mà vẫn không có bị hư thưa quý vị. Với Huế, ở ngoài Huế miền Trung, đất kinh kỳ của chúng ta, thì cái mâm cỗ Tết có phần rất là đặc sắc cũng như là công phu hơn rất là nhiều thưa quý vị, mang một cái hơi hướng cung đình ngày xưa. Bên cạnh những cái món thí dụ như là gỏi vả, gà bắp rau răm, rồi cơm bò nấu thưng, chả ram, rồi nem, rồi tré, rồi cầu kỳ, thì có các món bánh mứt mới là một cái điểm nhấn để mà tạo nên một cái sự tinh tế cho cái mâm cỗ ngoài miền Trung, nhất là cái Huế đất kinh kỳ. Thì quý vị có thể kể những cái món bánh như là bánh đậu xanh nặng hình trái cây, rồi bánh bó mứt, hay hoặc là bánh mứt quất làm thành nguyên quả, và các món mứt gừng sâm, rồi gừng khô, rồi mứt sen, rồi mứt bát bửu, nó vừa đẹp mà nó lại vừa ngon của cái mâm cỗ Tết miền Trung thưa quý vị. Xuống đến mâm cỗ Tết miền Nam thưa quý vị, trong cái chương trình đặc biệt những cái điều cần biết về cái ngày Tết Việt Nam của chúng ta, thì thưa quý vị, miền Nam với đặc trưng của một vùng đất có nhiều những cái sản vật trù phú, thời tiết thì thuận lợi cho những cái cây trái, gia súc, gia cầm hay hoặc là thủy sản phát triển, cho nên mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam có phần phong phú và không có gò bó về cái nghi thức thưa quý vị. Thế nhưng tuy nhiên cái mâm cơm cúng ông bà ngày 30 Tết ở miền Nam lại luôn có thịt heo kho nước dừa với trứng hay hoặc là cá lóc kèm với lại dưa giá, rồi canh khổ qua nhồi thịt. Ngoài ra cái mâm cỗ Tết của người miền Nam cũng không thể thiếu những cái món nguội như là gỏi ngó sen, tai heo ngâm giấm, rồi tôm khô, rồi củ kiệu, rồi giò heo nhồi, rồi phá lấu, rồi nem, rồi lạp xưởng tươi vân vân và vân vân. Thưa quý vị, đặc biệt cái canh khổ qua là một cái món ăn mà không thể thiếu trong cái mâm cỗ của người Nam khi mà thực hiện cho cái ngày Tết thưa quý vị. Bởi theo dân gian thì khổ qua là một cái món ăn để mà họ có một cái suy nghĩ, đó là muốn một cái sự khổ cực trong năm cũ sẽ qua đi, cho nên là khổ quà để mà tiếp đón cái điều tốt đẹp trong cái năm mới đến. Thưa quý vị, bánh tét của người miền Nam có đôi phần khác biệt so với bánh tét của miền Trung. Và cái bánh tét của người miền Trung thì gói thật là chặt, cái nhân đậu xanh thì ít, và chú ý đến những cái yếu tố bảo quản cho được lâu, thì bánh tét miền Nam như thế nào nó lại đa dạng hơn về cả cái phần vỏ lẫn cái phần nhân thưa quý vị. Cái phần nếp ở bên ngoài có khi nó được trộn lẫn với lại dừa nạo nè, đúng không thưa quý vị, có khi với lại đậu đen nè, hay hoặc là hạt điều nè, hay hoặc là lá cẩm nè, lá dứa nè, nó sẽ tạo ra rất là nhiều màu sắc khác nhau khi mà chúng ta cắt cái đòn bánh tét ra. Phần nhân thì ngoài cái nhân đậu xanh với mỡ còn có một cái số khác, cái phần nhân của nó là nhân chuối nè, nhân thập cẩm nè, nhân đậu xanh trứng muối nè, và một số nơi còn tạo hình ở bên trong cái bánh thành một cái hình thưa quý vị. Rồi thí dụ như là cái hình hoa mai tạo hình thành một cái hình chữ thọ, chữ phúc, khi mà cắt ra đó thì trông nó rất là đẹp, rất là độc đáo thưa quý vị. Thế nhưng tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là cái loại bánh tét nhân đậu xanh với thịt mỡ và cái lòng đỏ trứng muối, khi mà bày ra bàn sẽ dọn ra ăn kèm với lại gì, với lại dưa món, củ kiệu, tôm khô, lạp xưởng, cà rốt, củ cải ngâm với lại nước mắm vân vân và vân vân. Mâm cỗ Tết của người miền Nam không thể thiếu bánh tét ăn kèm với củ cải, cà rốt, chua ngọt, đúng không thưa quý vị? Cũng như ở miền Bắc và miền Trung thì các món ăn tráng miệng ở miền Nam cũng rất là đa dạng, với các loại mứt trái cây như là mứt dừa, mứt me, mứt mặt ngầu, mứt củ năng. Bánh thì nó ít ngọt, kẹo thèo lèo và kẹo chuối. Ngoài ra ở miền Nam còn có một cái món tráng miệng, rất là đặc sắc. Đó là gì quý vị? Quý vị có nhớ không? Đó là cơm rượu cũng được ăn trong dịp Tết. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị với một cái phần rất là đặc sắc trong cái chương trình Những cái điều cần biết trong cái ngày Tết. Mâm cỗ Tết đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị với những điều cần biết mà quý vị có thể ngày hôm nay chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cái Tết của chúng ta, cho nó thật trọn vẹn, thì không trọn vẹn lắm nhưng mà cũng có được một phần nào thì cũng là một cái niềm vui của quý vị, phải không thưa quý vị? Tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với lại chúng ta có biết những cái phong tục mà cần phải làm trước Tết hoặc là sau Tết hay không? Hoàng Tính sẽ chia sẻ với quý vị sau đây. Vâng thưa quý vị, đó là những cái phong tục vô cùng độc đáo của Việt Nam của chúng ta mà nếu mà chúng ta mà làm được vào những cái ngày cuối năm hay hoặc là đầu năm mới đến sẽ đem lên phúc lộc đầy nhà thưa quý vị. Tết đến, xuân về, đó là một cái dịp mà người Việt khắp nơi nô nức và hân hoan đón chào, và đây là một dịp để mà chúng ta được sum họp với người thân và cùng nhau tận hưởng cái không khí ấm áp của gia đình mình, phải không thưa quý vị? Thế nhưng không phải ai cũng biết những cái phong tục truyền thống cần làm và nên tránh mà đem lại nhiều may mắn trong năm mới. Bởi vậy, hãy nắm trong tay những cái information này. Nếu mà quý vị cảm thấy làm được, làm nhé thưa quý vị. Thần may mắn sẽ gõ cửa cốc 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 nhà bạn đó nhé thưa quý vị. Đây là một cái phong tục của các cặp trai gái, đó là cái phong tục sêu Tết trong cái thời kỳ hứa hôn thời xưa. Trước Tết, người con rể tương lai phải mang lễ đến biếu bố mẹ vợ. Lễ vật đi sêu thường là bánh chưng, thường là chú rượu, chú gà trống cùng với hoa quả. Đặc biệt không thể thiếu cái hương vòng hương thơm thắp cả ngày trên bàn thờ tổ tiên trong 3 ngày Tết. Đó là cái tục được mang tên là sêu Tết thưa quý vị. Hay hoặc là nếu cái này thì ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam thì một số còn lưu truyền lại, nhất là ở đồng quê. Còn ngoài ra thì ở hải ngoại thì Tính thấy hình như không có thưa quý vị. Nếu mà có thì chỉ cũng có trong những cái hội chợ họ dựng lên mà thôi. Khi nói dựng quý vị biết rồi, phải không thưa quý vị? Trồng và hạ cây nêu. Trong cái ngày 30 Tết mà năm nay lại rơi vào 29 Tết, bước sang ngày mai là mồng 1 Tết, thì trong cái ngày này trước mỗi cửa nhà sẽ dựng lên một cái cây nêu, tức là lên nêu á thưa quý vị, tức là dừng, tức là lên nêu, với một cái dụng ý là trừ tà trừ quỷ đi. Và nêu được làm từ một cái cây tre, bỏ hết nhánh và cái lá tre đi. Trên cây thì buộc một cái bó lá dứa rồi treo khánh đất, tiếng động nó phát ra trên cái chiếc khánh mỗi khi gió rung để ma quỷ nó sợ hãi thưa quý vị. Và tiếp theo đó là chúng ta tắm cái lá mùi thưa quý vị. Chiều 29-30 Tết mọi người thường đun sôi tắm nước với lại cái lá mùi, nhằm một cái ý nghĩa là xua tan đi những cái chuyện không hay, những cái bụi trần trong suốt một năm để mà chuẩn bị đón một cái năm mới đầy ý nghĩa. Và hương của những cái loại cây mùi này tạo ra một cái cảm giác rất là tinh khiết, nhẹ nhàng trước cái thời khắc nó giao mùa thưa quý vị, tức là cái giao thừa nó chuẩn bị tới. Chúng ta đun một nồi nước sôi tắm lá mùi, thí dụ như lá khuynh diệp, lá sông hay hoặc là lá xả, lá bưởi, lá chanh này nọ thưa quý vị, tắm đó. Cái đó là một cái phong tục ngày xưa của Việt Nam của chúng ta, hay hoặc là các phong tục được mà người Việt Nam của chúng ta gọi là mua vôi thưa quý vị. Vào chiều của 30 Tết thì mỗi nhà đều mua một cái chút vôi rắc ở bốn góc nhà để mà làm gì? Để mà xua đuổi tà ma, để đón năm mới đến. Một việc không thể thiếu nữa đó là gì? Quét nhà và đổ rác đi. Quét nhà và đổ rác trong cái chiều 30 Tết với mong muốn là loại bỏ những cái vận rủi của năm cũ đi nhé thưa quý vị. Tiếp theo đó là khai bút đầu xuân. Người xưa luôn đề cao cái chuyện học, cho nên cái tục được mang tên là khai bút đầu xuân đã thể hiện một cái sự trân trọng đối với cái giá trị văn hóa truyền thống. Dạy con cháu về cái đức tính hiếu học, dạy con cháu về vấn đề tôn sư trọng đạo của dân tộc. Và cái thời gian thực hiện cái nghi thức khai bút thường diễn ra là sau lễ giao thừa nhá thưa quý vị. Và gắn với cái tục khai bút, người Việt còn có một cái tục gọi là xin chữ đầu năm, và đây cũng là một cái cách thể hiện cái việc coi trọng chữ nghĩa cũng như là cầu mong một cái sự tốt lành. Tiếp theo nữa là gì nữa? À, gánh nước thưa quý vị. Sau khi mà giao thừa ấy, hoặc là sáng mùng 1 Tết thì một người trong gia đình sẽ mang thùng ra sông, ra giếng để mà gánh nước về, để mà đổ đầy cái chung cái vại, với hy vọng sang năm mới của cải như nước như non nhé thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là mua muối. Theo quan niệm người xưa thì muối là một cái biểu tượng của tình cảm thấm thiết, mặn nồng, gắn bó, no đủ. Do đó sáng mùng 1 Tết, nhiều người thường mua muối với một cái ý nghĩa là cầu mong một cái sự đậm đà trong cái tình cảm gia đình, một cái sự hòa thuận, gắn bó giữa vợ chồng, con cái cũng như là láng giềng với nhau. Và tiếp theo nữa, không thể thiếu trong ngày Tết, đó là gì? Xông nhà, thưa quý vị. Theo một cái tục lệ, cái người đến thăm gia đình đầu tiên ở trong năm mới gọi là cái người xông nhà hoặc là xông đất, đạp đất, thưa quý vị. Cái người khách này sẽ đem đến nhiều những cái vấn đề may mắn hay hoặc là rủi ro cho gia đình suốt năm đó. Cho nên gia chủ thường chọn cái người khách xông nhà rất là kỹ, nó có hợp với lại cái căn nhà của mình hay không. Và tiếp theo đó là chúc Tết theo thứ tự nha thưa quý vị. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Thời xưa đó mọi người phải đi chúc Tết theo đúng thứ tự, cha xong tới mẹ, mẹ xong tới thầy, thầy tức là thầy đồ của ngày xưa nha thưa quý vị. Có ở hải ngoại này, nếu mà những bậc gia trưởng hay hoặc là những đứa con thì chúng ta cũng khuyên con cái của chúng ta nếu được thì nên có những cái lời chúc tụng sau khi mà đón giao thừa thì tốt đẹp biết mấy, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là ngày xưa thì Hoàng Tính thấy rằng là cũng có, bây giờ thì cũng có thưa quý vị. Lại sống ông bà, lại sống ông bà với một cái ý nghĩa rất là sâu xa của ông cha, đó là luôn phải lấy cái chữ hiếu để mà làm đầu. Cho nên vào cái ngày mồng 1, mỗi gia đình đều đến chúc Tết ông bà và lễ gia tiên. Và sau đó thì con cháu phải quỳ lại sống các cụ, các cố, các ông, các bà, các cha, mẹ. Với cái người sống thì sẽ là hai lại và hai vái. Cái người đã khuất thì bốn lại, bốn vái nha thưa quý vị. Tiếp theo không thể thiếu, đỏ, đó là lì xì thưa quý vị. Theo cái tục lệ xưa, sau khi mà chúc Tết xong, con cháu sẽ được ông bà lì xì một cái phong bao màu đỏ, ở trong đựng chút tiền lẻ gọi là tiền lấy hên, mang lại niềm vui trong cái ngày đầu năm nhé thưa quý vị. Nói chung ra thì cái điều kiêng kỵ của ngày Tết thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều. Kiêng quét nhà vứt rác, bởi vì sẽ khiến cho thần tài đi mất và gia cảnh sẽ nghèo túng đó nha thưa quý vị. Sau cái ngày mùng 1 Tết không có được, bước qua 30 Tết là không có được, nhất là ngày hôm nay 29 Tết là kể như làm gì làm xong. Qua cái ngày hôm sau là cái ngày mà chúng ta có một số những cái kiêng kỵ thế, và tiếp theo đó là kiêng kỵ ăn thịt chó, cá mè hay hoặc là thịt vịt, bởi vì nó sẽ rất là suối quẩy. Hay hoặc là kiêng mở tủ ngày mùng 1. Thưa quý vị, mở tủ mùng 1 á, trời ơi, tủ thì tủ tiền nha thưa quý vị. Mở tủ mùng 1 thì tiền tài nó thoát ra hoài nha thưa quý vị. Muốn mở mở giờ 29-30 Tết mở được, xong xuôi rồi bước qua ngày mùng 1 đừng mở tiền nha thưa quý vị. Thu tiền được, thu tiền cất vô được. Rồi xong xuôi họ lại kiêng, họ nói rằng là họ kiêng kỵ những cái ngày Tết, đó là kiêng cho nước và kiêng cho lửa nha thưa quý vị. Người Việt của chúng ta quan niệm lửa là đỏ, là may mắn cho người khác. Cái ngày đầu năm thì cả năm sẽ gặp rất là nhiều điều không có may mắn, và nước cũng được ví như là một cái nguồn tài lộc. Cho nên nước thì coi, nếu mà chúng ta coi cái vấn đề mà cho nước bình thường thì không có được đâu thưa quý vị, bởi vì cho nước thì coi như là mất cái lọc đi. Hay hoặc là chúng ta kiêng làm đổ vỡ, bởi vì nó sẽ tạo nên một cái sự chia cắt đứt lìa, tức là chúng ta làm vỡ, làm đổ một cái vật gì đó nó không có tốt, cho nên cũng cẩn thận chút xíu thưa quý vị. Hay hoặc là kiêng mặc quần áo màu trắng màu đen. Theo quan niệm của xưa thì màu trắng màu đen là cái màu của tang lễ, của chết chóc thưa quý vị. Hay hoặc là kiêng cãi nhau để mà tránh những cái điều mà không vui xảy ra với gia đình. Sợ cãi đầu năm rồi suốt năm rồi cãi không khổ nữa. Hay hoặc là kiêng vay mượn hoặc đòi nợ hoặc trả nợ. Và điều này làm cho chúng ta rơi vào cái cảnh sẽ túng thiếu cả năm và sẽ không có may mắn thưa quý vị. Đó là những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ để chúng ta có được một cái cơ hội giữ gìn lấy cái truyền thống ngày Tết của người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một năm mới tài lộc dồi dào nhé thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.